Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 22 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết cựu luật sư cá nhân của Tổng thống Donald Trump đã nhận tội hôm thứ Ba về các vi phạm luật tài chính vận động tranh cử và về các cáo buộc khác. Cùng lúc, cựu chủ tịch ban vận động Trump Paul Manafort bị tuyên có tội về 8 tội danh tài chính trong phiên xét xử đầu tiên xuất phát từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Trong phần tin Việt Nam, thưa quý vị, hai công dân Mỹ và 10 người Việt Nam khác bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. An Hải tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, ông Michael Cohen, cựu luật sư cá nhân của Tổng thống Donald Trump và là người chuyên dàn xếp những rắc rối, đã nhận tội hôm thứ Ba về các vi phạm luật tài chính vận động tranh cử và về các cáo buộc khác, và nói rằng ông và ông Trump đã cùng nhau dàn xếp các khoản tiền bịt miệng cho diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels và người từng là người mẫu Playboy nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016. Tuyên bố nhận tội của ông Cohen được đưa ra gần như cùng lúc cựu chủ tịch ban vận động Trump Paul Manafort bị kết tội tại tòa án ở thành phố Alexandria của bang Virginia về 8 tội danh tài chính trong phiên xét xử đầu tiên xuất phát từ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Trong một thỏa thuận nhận tội đạt được với các công tố viên liên bang, ông Cohen, 51 tuổi, tuyên bố có tội đối với 8 tội danh, bao gồm trốn thuế và khai gian với ngân hàng. Ông ta có thể nhận án tù từ 4 đến 5 năm tại phiên tòa tuyên án vào ngày 12 tháng 12. Khi đưa ra tuyên bố nhận tội, ông Cohen không nêu tên cụ thể hai người phụ nữ hay thậm chí là ông Trump, nhưng ông khai rằng ông đã làm việc với một ứng cử viên không nêu tên. Các khoản tiền này và ngày tháng đều trùng khớp với các khoản thanh toán cho cô Daniels và cô Karen McDougal. Ông Cohen khai rằng khoản thanh toán đầu tiên được phối hợp và thực hiện theo chỉ đạo của một ứng cử viên cho chức vụ liên bang, và khoản thanh toán thứ hai được thực hiện theo sự chỉ đạo của cùng một ứng cử viên. Tuyên bố nhận tội của ông Cohen được đưa ra sau nhiều tháng ông bị xăm soi trong các cuộc điều tra liên bang và sau khi ông trở mặt với Tổng thống. Trước đó, ông Cohen từng nói là ông sẽ đỡ đạn cho ông Trump. FBI đã đột kích phòng khách sạn, nhà riêng và văn phòng của ông Cohen vào tháng 4 và đã tịch thu hơn 4 triệu vật phẩm. Cuộc lục soát tìm kiếm hồ sơ ngân hàng, những trao đổi liên lạc với ban vận động của ông Trump và thông tin về khoản tiền 130.000 đô la trả cho cô Daniels và khoản tiền 150.000 đô la trả cho cô McDougal. Cả hai người phụ nữ này đều tuyên bố ông Trump đã có quan hệ ngoài hôn nhân với họ, điều mà ông phủ nhận. Ông Trump đã nói với các phóng viên hồi tháng 4 rằng ông không biết bất cứ điều gì về các khoản thanh toán của ông Cohen cho cô Daniels, dù lời giải thích của Tổng thống và của luật sư của ông Rudy Giuliani đã thay đổi nhiều lần kể từ khi đó. Paul Manafort, một hoạt vụ chính trị lâu năm và từng làm chủ tịch ban vận động tranh cử tổng thống của ông Donald Trump, đã bị tuyên có tội đối với 8 tội danh tài chính hôm thứ Ba. Một thẩm phán tuyên bố xét xử bế tắc đối với 10 tội danh khác mà bồi thẩm đoàn không thể đạt được đồng thuận. Bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết sau khi thẩm nghị 4 ngày về các cáo buộc gian lận thuế và gian lận ngân hàng đối với ông Manafort, người đã lãnh đạo những nỗ lực bầu cử của ông Trump trong một khoảng thời gian hệ trọng vào năm 2016. Hãng tin AP tường trình ông Manafort trước đó có vẻ phấn khởi khi thấy những dấu hiệu cho thấy bồi thẩm đoàn chật vật trong quá trình thẩm nghị. Nhìn chăm chăm khi luật sư tòa án đọc hết các cáo buộc, ông ta nhìn một cách vô hồn xuống bàn của bị cáo và rồi ngước nhìn lên có vẻ vô cảm khi thẩm phán kết thúc bằng việc cảm ơn bồi thẩm đoàn. Ông Manafort tuyên có tội đối với 5 tội danh khai gian thuế hàng chục triệu đô la thu nhập của ông ta nhờ làm tư vấn chính trị ở Ukraine. Ông ta cũng bị kết tội không báo cáo một tài khoản ngân hàng nước ngoài và gian lận ngân hàng, với cáo buộc ông ta nói dối các ngân hàng để được cho vay hàng triệu đô la sau khi thu nhập của ông ta cạn kiệt. Kết quả, dù không phải phán quyết có tội đối với toàn bộ các cáo buộc như các công tố viên tìm kiếm, gần như chắc chắn đảm bảo ông Manafort sẽ ngồi tù nhiều năm. Phán quyết khơi ra những câu hỏi tức thì về việc liệu Tổng thống Trump sẽ ân xá cho ông Manafort hay không. Tổng thống chưa tiết lộ quan điểm của ông ra sao về vấn đề này, nhưng đã có những phát biểu bày tỏ sự thông cảm cho cựu trợ lý của ông suốt thời gian phiên xét xử diễn ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 20 tháng 8 nói ông không thích thú gì với việc Cục Dự trữ Liên bang, tức Fed, dưới sự điều hành của Chủ tịch Jerome Powell, vốn là người do ông đề cử, đã tăng lãi suất. Ông cũng nói rằng Fed nên làm nhiều hơn nữa để giúp ông tăng cường sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Trong những thập niên vừa qua, các tổng thống Mỹ hiếm khi phê phán Fed bởi vì tính độc lập của cơ quan này được xem là trụ cột giúp kinh tế Mỹ ổn định. Ông Trump đã tách mình ra khỏi truyền thống này và nói rằng ông sẽ không né tránh tiếp tục chỉ trích nếu như Fed tiếp tục nâng lãi suất. Hồi tháng 7, ông Trump đã khiến các nhà đầu tư sợ hãi khi ông phê phán Fed siết chặt chính sách tiền tệ. Hôm 20 tháng 8, ông nói rằng Fed nên đáp ứng nền kinh tế nhiều hơn trên vấn đề lãi suất. Tôi không thích thú gì khi ông ấy tăng lãi suất. Không, tôi không thấy hứng thú. Ông Trump nói về hành động của ông Powell. Hồi năm ngoái, ông đã đề cử ông Powell lên thay thế bà Janet Yellen làm chủ tịch Fed.
Một tòa án ở Sài Gòn hôm 21 tháng 8 đã bắt đầu xét xử hai công dân Hoa Kỳ Andrew Phan, James Nguyễn và 10 người Việt Nam khác với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cho rằng những người này là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở Hoa Kỳ. Hãng tin Đức DPA cho biết hai công dân Mỹ gốc Việt là bà Andrew Phan, 62 tuổi, và ông James Nguyễn, 51 tuổi, bị chính quyền Việt Nam cáo buộc là đã tham gia vào tổ chức khủng bố do ông Đào Minh Quân đứng đầu. Anh Tommy Lê ở thành phố San Diego, bang California, con trai của bà Andrew Phan, cho VOA biết mẹ của anh bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2017 trong chuyến thăm mẹ già đang hấp hối, nhưng bất ngờ bị bắt và bị ghép vào tội tham gia tổ chức khủng bố.
Cái phiên tòa dời lại ngày mai là 21-22-23. Bên phía Việt Nam thông báo là nó ghép vào tội khủng bố 79 của luật Việt Nam đấy. Bị bắt vào ngày 27 tháng 4 năm 2017. Tòa lãnh sứ Mỹ vào thăm mỗi tháng, còn chị em thì được đại diện thăm mỗi 2 tuần.
Truyền thông Việt Nam trích cáo trạng cho biết vào cuối tháng 2 năm 2017, bà Angel Phan và ông James Nguyễn được Tổ chức Chính phủ Việt Nam Quốc gia lâm thời cử về Việt Nam để tập hợp lôi kéo thành viên thực hiện kế hoạch chống phá dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Trang VOV cho biết hai công dân Mỹ đã móc nối với ông Nguyễn Quang Thanh ở tỉnh Quảng Nam, ông Tạ Tấn Lộc ở Sài Gòn, ông Nguyễn Hùng Anh ở Long An để rải truyền đơn, kêu gọi biểu tình, phản đối công ty Formosa, ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời phá rào, đột nhập vào các cơ quan phát thanh địa phương để chèn sóng phát thanh bài tuyên truyền của Đào Minh Quân. Anh Tommy nói việc bà Angel Phan bị bắt làm gia đình bất ngờ vì bà về Việt Nam để thăm mẹ già đang bệnh nặng.
Thì theo em nghĩ thì nếu cái sự việc thì nó hơi bất ngờ đối với gia đình, tại vì trong cái chuyến đi Việt Nam lần đó là tại vì bà ngoại hấp hối cho nên em với mẹ em có về Việt Nam thăm ngoại, thì sau đó vì công việc làm thì em phải về Mỹ trở lại, thì mẹ có nói là để mẹ ở lại với ngoại một thời gian. Cho đến khi nào ngoại mất thì mà mẹ lo, thì trong lúc đó thì cũng đang lo xây nhà mộ này đó sẵn trong xuôi đó cho ngoại, thì đụng một cái thì bên gia đình đó là bên phía bên ngoại gọi là có gọi điện thoại sang Mỹ hỏi là có biết mẹ ở đâu không, thì lúc đó thì không biết mẹ ở đâu cho nên gia đình cũng hơi bối rối, thì lúc đó thì em mới gọi cho lãnh, em nhắn cho em gửi email với cho lãnh sự quán Mỹ để nhờ can thiệp xem có tình hình là mấy ngày rồi không có liên lạc được với mẹ. Thì lúc đó thì chị của em đi công tác ra về, thì người hàng xóm có nhắn lại là mẹ có nhắn là mẹ bị bắt rồi, thì lúc đó mới liên lạc lãnh sự quán, thì lãnh sự quán mới liên lạc với bên phía Việt Nam để tìm hiểu lý do tại sao mẹ bị bắt, và lãnh sự quán có báo lại cho em biết.
Báo Dân Trí cho biết cơ quan điều tra Việt Nam xác định bị cáo James Nguyễn đã thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng với thái độ khai báo nhỏ giọt, thiếu thành khẩn, nhất là về mối quan hệ với thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ở trong nước. Trang Soha trích lời cơ quan điều tra của Việt Nam cho biết 12 bị cáo đã lôi kéo được 100 người viết đơn tham gia tổ chức và đã tiến hành các hoạt động chống phá chính phủ Việt Nam. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bị Hà Nội liệt vào loại phản động khủng bố. Vào tháng 10 năm 2017, Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh truy nã 7 công dân Hoa Kỳ thuộc tổ chức này, trong đó có ông Đào Minh Quân. Vào tháng 12 năm 2017, chính quyền Việt Nam đã xét xử 16 người được cho là thuộc tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời với mức án từ 5 năm đến 16 năm tù. Việt Nam cho rằng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời từng thực hiện nhiều kế hoạch khủng bố khác nhau nhằm tạo tiếng vang như vụ khủng bố đốt kho xe vi phạm giao thông số 1 của Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đặt bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình, và gần đây nhất là tổ chức này đã dùng bom xăng tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trang Dân Trí cho biết phiên tòa hôm 21 tháng 8 do thẩm phán Bùi Anh Dũng, phó chánh án hình sự Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa và sẽ kéo dài đến ngày 23 tháng 8 với tình hình an ninh được siết chặt bằng nhiều lớp an ninh.
Ủy ban bảo vệ ký giả hôm 20 tháng 8 lên án Việt Nam đã đánh đập, buộc nhà báo độc lập Nguyễn Văn Hóa phải nhận tội và có lời khai chống lại nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng. Cùng với Nguyễn Văn Hóa, một tù nhân khác là Nguyễn Viết Dũng cũng đang đối diện với nhiều khả năng bị trừng trị trong nhà tù sau khi cả hai bất ngờ phản cung trong phiên tòa xử ông Lượng gần đây. Trước đó vào ngày 16 tháng 8, tại phiên tòa xét xử ông Lê Đình Lượng với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, hai nhân chứng được tòa triệu tập là Nguyễn Văn Hóa và Nguyễn Viết Dũng đã phủ nhận những lời khai được đưa trước đây và đồng loạt nói rằng họ bị đánh đập ép cung. Ngay lập tức, cả Hóa và Dũng đều được đưa ra khỏi phòng xử và không được tham gia phiên tòa với lý do được cảnh sát bảo vệ báo lại là Hóa bị viêm họng, Dũng bị đau bụng. Theo lời của luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Lê Đình Lượng. Với diễn tiến bất ngờ này, luật sư Sơn đã yêu cầu dừng phiên tòa để chờ hai nhân chứng có đủ sức khỏe để tham gia phiên tòa. Nhưng tòa án tỉnh Nghệ An đã không chấp nhận, mà vẫn tiếp tục xử và tuyên án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù giam và 5 năm quản chế, mức án cao nhất từ trước tới nay đối với tù nhân lương tâm. Nhận định với VOA ngày 21 tháng 8, luật sư Sơn nói,
theo tôi thì cái phản cung thì nó có lợi cho ông Lượng thôi, chứ còn cái tác động về mặt quyết cái mức án thì chúng tôi cũng không biết được, tại vì họ cái chủ động họ quyết thôi chứ họ có cần ý kiến của các cái luật sư đâu.
Trong thông cáo đại diện của CPJ trong vùng Đông Nam Á, ông Sean Crispin yêu cầu nhà chức trách Việt Nam phải ngưng ngay lập tức việc sách nhiễu và hành hạ ký giả Nguyễn Văn Hóa. Ông Crispin nói, thay vì đánh đập các ký giả bị cầm tù để ép cung họ, nhà chức trách Việt Nam nên thả hết các ký giả đang bị giam cầm, cải tổ bộ luật đã kết án họ và quy trách nhiệm đối với những người lạm dụng quyền hành của họ để gây ra việc đánh đập này. Nguyễn Văn Hóa, 23 tuổi, là một phóng viên độc lập và là cộng tác viên thường xuyên của Đài Á Châu Tự Do. Hóa chuyên đưa tin tức, hình ảnh, video về các vụ biểu tình phản đối công ty Formosa ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, trong đó có Hà Tĩnh, quê hương của Hóa. Vào tháng 11 năm 2017, Nguyễn Văn Hóa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh kết án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88. Cùng phản cung trong vị trí nhân chứng với Hóa là Nguyễn Viết Dũng, người cũng vừa bị Tòa án tỉnh Nghệ An tuyên án 6 năm tù giam, 5 năm quản chế trong phiên xử phúc thẩm ngày 15 tháng 8 về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiện thân nhân Nguyễn Viết Dũng và các nhà hoạt động tại Việt Nam đang lo ngại Dũng sẽ bị trừng trị trong nhà tù sau hành động phản cung trên. Ông Nguyễn Viết Hùng, cha của Nguyễn Viết Dũng, cho VOA biết hôm 21 tháng 8 rằng ông đã không được phép gặp con trai trong lần thăm đầu tiên sau phiên xử phúc thẩm.
Người ta bảo một lý do duy nhất là phiên tòa xử với Lê Đình Lượng là không thành khẩn. Bởi vì Dũng nó phản cung mà, nên nó không lấy lý do đấy, nó không cho gặp.
Bố của Dũng, chàng trai từng có thành tích học tập xuất sắc và thích mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa nói, ông không ngạc nhiên về hành động phản cung của con trai, nhưng ông rất lo lắng và căm phẫn khi biết rằng Dũng đã và sẽ chịu những trận đòn trừng trị trong nhà tù.
Sau khi phiên tòa xử sơ thẩm ông Lê Đình Lượng thì theo tôi nhận định và chắc chắn 100% là Dũng nó sẽ bị một trận đòn tiếp. Đây đâu không tránh khỏi được.
Theo luật sư Hà Huy Sơn, vì cả Dũng và Hóa đều đã có bản án, nên hành động phản cung của cả hai chỉ còn có thể ảnh hưởng đến kết quả xét duyệt thi đua trong thời gian chấp hành án. Việt Nam vẫn thường xuyên bị các tổ chức nhân quyền lên án về tình trạng ngược đãi, tra tấn, ép cung tù nhân, đặc biệt là tù nhân tôn giáo, chính trị và bất đồng chính kiến. Thời gian gần đây, một số tù nhân như Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Huỳnh Duy Thức đã phải tuyệt thực để phản đối những chính sách đàn áp, ngược đãi hay buộc nhận tội trong trại giam.
Chiều ngày 20 tháng 8, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để vun đắp cho mối quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh. Tân Hoa Xã hôm 21 tháng 8 loan tin rằng tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp ông Trần Đức Vượng thông báo cho nhà lãnh đạo của Việt Nam rằng hiện đang diễn ra những thay đổi phức tạp và sâu sắc liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực. Ngoài ra, cũng theo Tân Hoa Xã, ông Tập còn phát biểu rằng giữa ông và Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đạt được một loạt sự đồng thuận quan trọng về việc tăng cường quan hệ giữa hai bên và hai nước. Ông Tập còn nói thêm rằng Bắc Kinh sẵn sàng làm việc với Hà Nội về các cuộc hội thoại chuyên sâu, bàn về các vấn đề tổng thể và chiến lược, cũng như tăng cường các hướng dẫn chính trị về quan hệ song phương để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai bên. Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc không nêu rõ các hướng dẫn chính trị mà hai bên có kế hoạch bàn thảo là gì. Trang ECPS của Trung Quốc trích lời ông cho biết, ông hy vọng rằng việc phát triển chung trong lĩnh vực hàng hải giữa hai nước sẽ đạt được sự tiến bộ trong một ngày không xa. Ngoài ra, ông Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Việt Nam cần quản lý hiệu quả sự khác biệt thông qua đối thoại và tham vấn. Truyền thông Việt Nam cho biết, tại cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông Vượng đề nghị rằng hai bên tăng cường và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai đảng, hai nước, thúc đẩy hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, giải quyết thỏa đáng các vấn đề trên biển, giữ vững đà phát triển của quan hệ hai nước. Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, ông Trần Quốc Vượng đang thăm Trung Quốc 5 ngày, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 8.
Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo về ý đồ của Trung Quốc định đưa các nhà máy điện hạt nhân nổi tới gần các đảo đá còn tranh chấp trên Biển Đông. Trong phúc trình thường niên đánh giá sức mạnh quân sự của Trung Quốc năm 2018 được đệ trình lên Quốc hội, Ngũ Giác Đài, tức Bộ Quốc phòng Mỹ, cảnh báo kế hoạch của Trung Quốc cung cấp điện cho các hòn đảo đó có thể đưa thêm yếu tố hạt nhân vào cuộc tranh chấp lãnh thổ ở đây. Phúc trình mang tiêu đề Diễn biến quân sự và an ninh liên quan tới Trung Quốc nói là có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang triển khai kế hoạch cung cấp điện cho các đảo và đá ngầm trên Biển Đông qua trung gian các trạm điện hạt nhân nổi. Hoạt động này được cho là sẽ bắt đầu trước năm 2020. Vào năm ngoái, tạp chí chứng khoán Trung Quốc tường thuật rằng Bắc Kinh có thể xây dựng 20 nhà máy điện hạt nhân nổi để gọi là thúc đẩy phát triển thương mại trên Biển Đông. Báo South China Morning Post năm ngoái cũng tường thuật rằng một số công ty nhà nước Trung Quốc đã thành lập một liên doanh nhằm nâng cao năng lực điện hạt nhân của Trung Quốc cho phù hợp với tham vọng của nước này muốn trở thành một cường quốc biển. Các quan hệ quân sự Mỹ-Trung đã xấu đi hồi gần đây sau khi chính quyền Tổng thống Trump rút lại lời mời Bắc Kinh tham gia diễn tập quân sự RIMPAC vì những hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển đang có tranh chấp.
Trung Quốc đề xuất với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN rằng hai bên sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung thường xuyên trên Biển Đông, theo một nguồn tin ngoại giao của ASEAN. Đề xuất này được Bắc Kinh loan truyền rằng có thể được đưa vào dự thảo quy tắc ứng xử để tránh xung đột trong vùng lãnh hải có tranh chấp, hiện đang được hai bên thảo luận. Hãng tin Kyodo News trích nguồn tin ASEAN cho biết. Trung Quốc cũng đã đề xuất với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á rằng hai bên cam kết không tổ chức tập trận quân sự chung trên Biển Đông với bất kỳ nước nào khác bên ngoài khu vực mà không thông báo trước hoặc không được thống nhất trước. Đề xuất này dường như được đưa ra để nhắm tới Mỹ, theo Kyodo. Các đề xuất nằm trong bản tóm tắt các ý kiến của mỗi quốc gia tham gia đàm phán, được công bố chỉ vài tuần sau khi Trung Quốc và các thành viên ASEAN tổ chức một cuộc diễn tập hàng hải ở Singapore, trong đó tập trung vào việc hợp tác trong các thời điểm có những sự kiện liên quan đến an toàn biển. Cuộc thao dượt trên biển ASEAN-Trung Quốc do Trung Quốc đề xướng diễn ra từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8 dưới hình thức diễn tập tình huống giả lập ở căn cứ hải quân Changi của Singapore với sự tham dự của hơn 40 giới chức hải quân và quân đội của 11 quốc gia. Tiếp đến sẽ là những cuộc diễn tập thực sự trên biển ở khu vực lãnh hải gần Trung Quốc vào tháng 10. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông nơi các thành viên ASEAN, trong đó có Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam, cũng có tuyên bố chủ quyền. Tòa án trọng tài thường trực quốc tế ở The Hague vào tháng 7 năm 2016 đã phán quyết rằng những tuyên bố của Trung Quốc không có căn cứ pháp lý. Trung Quốc tiếp tục phủ nhận phán quyết của Tòa án trọng tài quốc tế. Nước này bị chỉ trích vì các hành động xây dựng và củng cố các đảo nhân tạo trên Biển Đông. 50 năm trước, xe tăng của Liên bang Xô Viết tiến vào Praha để đè bẹp các cuộc cải cách dân chủ của chính phủ Cộng sản tiệp khắc, đưa tới một giai đoạn chiếm đóng đẫm máu mà nhiều người Czech lo sợ, những bài học của nó đã bị lãng quên. Sự kiện này được kỷ niệm ở thủ đô Praha của Cộng hòa Czech và thủ đô Bratislava của Slovakia bằng những buổi lễ, triển lãm, phim ảnh về mùa xuân Praha, và cuộc đàn áp tàn bạo phong trào này bắt đầu vào ngày 21 tháng 8 năm 1968. Dịp kỷ niệm này diễn ra vào lúc tầm ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Czech vốn đã bị gạt ra ngoài rìa chính trị quốc gia, giờ đang hồi sinh. Các chính trị gia của Liên minh châu Âu nói dịp kỷ niệm nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ tự do và dân chủ ngày nay trên một lục địa đang đối mặt với làn sóng chủ nghĩa độc tài mới ở Đông Âu, cũng như một nước Nga quyết đoán hơn. Giới lãnh đạo Cộng sản ở Moscow đã ra lệnh tiến hành một cuộc xâm lược nhằm chấm dứt những cải cách của Đảng Cộng sản tiệp khắc. Những cải cách này nới lỏng những hạn chế du hành và kiểm duyệt, cho phép tự do truyền thông lớn hơn và khơi ra những cáo buộc chế độ Cộng sản hủ bại. Cuộc xâm lược bất ngờ đưa tới sự cáo chung của chính sách chủ nghĩa xã hội mang bộ mặt con người của Tổng bí thư Đảng Cộng sản tiệp khắc Aleksandr Dubček và đưa tới thêm hai thập niên chế độ toàn trị, cho đến khi các cuộc biểu tình ôn hòa vào năm 1989 cuối cùng lật đổ chế độ Cộng sản. Nhưng lần đầu tiên sau gần 30 năm, những người theo Đảng Cộng sản ở Czech đang một lần nữa sử dụng ảnh hưởng chính trị của mình. Vào tháng 7, những người Cộng sản chống NATO và thân Nga, một thành phần vẫn duy trì sự hiện diện trong Nghị viện Czech, đã giúp chính phủ thiểu số của Thủ tướng Andrej Babiš vượt qua được cuộc biểu quyết tín nhiệm. Đó là một trong những nghịch lý lớn của ngày hôm nay. Những người Cộng sản đang một lần nữa đang tiến thẳng về phía trước và mọi người không ai quan tâm. Ông Vladimir Hanzel nói với Reuters. Ông Hanzel từng là thư ký riêng của ông Václav Havel, tổng thống đầu tiên thời hậu Cộng sản của Czech. Ông Babiš nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước rằng những người Cộng sản ngày nay là một đảng dân chủ và không có đối tác nước ngoài nào nêu lên mối lo ngại. Ông Babiš, một doanh nhân tỷ phú, đang chống lại các cáo buộc tại tòa án rằng bản thân ông là một người chỉ điểm cho cảnh sát mật vụ Cộng sản. Người biểu tình huýt gió và hô to xấu hổ khi ông đến dự buổi lễ kỷ niệm vào ngày thứ ba. Tôi không đồng ý là tự do đang bị đe dọa ngày hôm nay, ông Babiš nói trong một bài diễn văn. Tự do và dân chủ có nghĩa là trên hết thảy tôi có thể chấp nhận rằng ai đó có quyền có những ý kiến và sở thích khác của tôi. Dịp kỷ niệm hôm thứ ba diễn ra trong bối cảnh lo ngại đang gia tăng ở Brussels và các thủ đô Tây Âu khác về sự bền bỉ của nền dân chủ ở các nước thành viên hậu Cộng sản. EU và các tổ chức nhân quyền đã chỉ trích các cải cách tư pháp ở Ba Lan và Romania và tình trạng hạn chế các quyền tự do truyền thông ở Hungary. Một di sản khác của cuộc xâm lược do Liên bang Xô Viết dẫn đầu là sự ngờ vực sâu sắc đối với Nga trong nhiều người ở Czech và Slovakia, là hai nước tách khỏi tiệp khắc một cách hòa bình vào năm 1993, dù một số chính trị gia hàng đầu ủng hộ quan hệ kinh tế. Tổng thống Czech Miloš Zeman, người phản đối các chế tài của EU đối với Moscow, đã thu hút những chỉ trích về việc ông từ chối phát biểu hôm thứ Ba nhân dịp kỷ niệm. Cơ quan tình báo Czech thường nêu bật hoạt động gián điệp của Nga trong chính trị và kinh doanh ở nước này. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm từ Texas, chương trình từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán giả Đài Voa.
Dạ luật sư Khanh, tuần trước mình đang nói dở dang về visa du lịch chuyển đổi sang xin thành định cư và mình không có đủ thời gian để nói hết vì quá nhiều câu hỏi lần trước. Thưa luật sư, tuần này xin tiếp tục bắt đầu ngay là mình xin hỏi cụ thể là những điều kiện nào mà người ứng viên phải hội đủ để có thể xin chuyển từ visa du lịch sang visa định cư, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, thì thông thường về cái vấn đề mà những cái người nào họ mà qua nước Mỹ với một cái visa đi du lịch và họ muốn chuyển qua cái dạng định cư á, thì trước hết là mình phải, một là mình có một công ty đứng ra đại thọ cho mình cho cái visa đi làm H1B lâu dài hơn, và sau đó công ty sẽ đứng ra để đại thọ cho xin cái labor certification, có nghĩa cái chứng chỉ lao động, và sau đó thì sẽ khai cái đơn I-140 và xin thẻ xanh sau đó. Còn nếu mà mình không có qua công ty mà mình muốn qua bên Mỹ rồi xong mình ở lại, ví dụ mình kết hôn chẳng hạn, thì đòi hỏi là một là mình phải kết hôn với người có quốc tịch, thì sau đó mình có thể xin điền cái đơn I-130 và cái đơn xin thẻ xanh thẳng luôn. Còn nếu mà mình cưới người có thẻ xanh, có nghĩa là cái người thường trú nhân á, thì mình phải duy trì cái sự hợp pháp hóa của mình ở đây tới lúc mà mình xin thẻ xanh, có nghĩa là phải đợi ít nhất cỡ 2 năm sau khi cái đơn I-130 được khai, hoặc là cái người thường trú nhân đó họ sẽ nhập tịch trong cái thời gian mà mình đợi, thì sau đó mình có thể chuyển qua cái dạng xin thẻ xanh mà không có cần phải ở đây hợp pháp hóa.
Luật sư trình bày tổng quát về những cái dạng mà đi tới Mỹ rồi và xin được định cư, trong đó có cái dạng là đi qua đây xin được gọi là tị nạn ở lại, hoặc là những người đi công tác đó, đi học hoặc đi làm, đổi cái visa từ không định cư thành định cư, và những cái người đi du lịch. Thì ngày hôm nay mình nói chủ yếu về những người đi du lịch, thưa luật sư, chỉ là visa du lịch thôi.
Thì đó thì giống như Khanh nói với chị là những cái người mà đã có một cái visa đi du lịch vào Mỹ thì họ có hai cách để họ có nhiều cách để ở lại mà để có thẻ xanh. Một là nếu mà mình qua cái dạng xin cái visa qua H1B có một công ty, rồi xong từ từ công ty sẽ đại thọ cho mình cái thẻ xanh, thì cái quá trình nó sẽ kéo dài hơn một chút. Còn cái con đường nhanh nhất mà con đường thông thường người Việt của mình làm đó là coi như qua đây ở lại xong làm cưới hỏi với một người có quốc tịch, xong cái người có quốc tịch đó họ sẽ làm giấy tờ bảo lãnh cho mình luôn. Hay là ví dụ quý vị có con cái ở bên Mỹ mà con cái đã quá 21 tuổi mà con cái của quý vị có quốc tịch, thì quý vị vào nước Mỹ với visa đi du lịch, rồi xong quý vị cũng có thể nhờ con cái của quý vị có thể xin thẻ xanh cho quý vị ngay lúc đó luôn, và quý vị, cái thời gian quý vị đợi sẽ là coi như ở nước Mỹ.
Dạ, mình nói bây giờ từng dạng đi. Bây giờ nếu ba mẹ đi du lịch mà con cái xin cho ba mẹ ở lại định cư Mỹ đó, thì những cái tiến trình thủ tục phải trải qua, bước từ bước đầu cho tới bước cuối là như thế nào, trong thời gian bao lâu?
Ví dụ bây giờ Khanh dùng gia đình Khanh nhá. Khanh ví dụ Khanh là người có quốc tịch, mà ba với má Khanh là bên Việt Nam và ông bà là đi qua bên Mỹ để du lịch. Thì trước hết là quý vị phải nhớ mấy cái chương trình vừa rồi mình nói, là quý vị phải đợi sau 90 ngày coi như mới khai cái đơn bảo lãnh. Thì bây giờ Khanh cũng nhắc lại là một khi những cái người từ Việt Nam qua đây du lịch đó, và ví dụ họ muốn xin thẻ xanh ở lại, thì phải đợi ít nhất là 90 ngày đã qua từ cái ngày họ đặt chân xuống nước Mỹ, rồi tới lúc đó mình mới làm cái phần giấy tờ bảo lãnh. Thì rồi ví dụ ba má của Khanh qua đây hồi đầu tháng 5 2018 chẳng hạn, bây giờ coi như tháng 8 2018 thì qua 90 ngày rồi. Thì nếu mà Khanh muốn, mà ba má Khanh muốn á, thì Khanh có thể làm cái đơn bảo lãnh I-130 và điền đơn I-485 và đơn I-765 cho ba má, mỗi người một bộ. Rồi xong sau đó Khanh sẽ làm bảo trợ tài chính, cái affidavit support I-864, và mỗi người Khanh đều gửi một bộ như vậy cho sở di trú. Và cái sau khi Khanh gửi đó, thì cái thời gian mà ba má phải đợi ở bên Mỹ, ba má không có thể về Việt Nam trong cái thời gian này, trừ khi Khanh có xin cái nó gọi là cái advance parole, mà cái advance parole nó chỉ cho ba má Khanh về Việt Nam một lần một trong cái thời gian mà mình đợi để mà tới phỏng vấn thôi. Thì cái quá trình mà nói chung những cái đơn là Khanh đã liệt kê ra rồi. Còn một khi mình nộp vào cho sở di trú, thì thông thường mình phải đợi ít nhất là 15 tới 18 tháng thì sở di trú họ sẽ gọi, một là đi phỏng vấn, hoặc hai là họ trong cái tình trạng mà con cái bảo lãnh cho bố mẹ thì họ có thể cấp cái thẻ xanh thẳng luôn mà không cần cuộc phỏng vấn. Thì tới lúc đó khi ba má Khanh có thẻ xanh, coi như ba má Khanh là người thường trú nhân bên Mỹ luôn rồi.
Nhưng mà thưa luật sư, trong thời gian đợi từ 15 tới 18 tháng để xét duyệt chuyển tình trạng từ không định cư sang định cư đó, cái visa du lịch nó hết hạn rồi, mình ở lại như vậy nó có bị gọi là rắc rối, bất hợp pháp gì không?
Dạ thưa chị, thông thường không. Quý vị nhớ lúc mà quý vị vào lãnh sự quán bên Việt Nam để mà xin cái thị thực, thì bên lãnh sự quán sẽ đóng cái thị thực của cái visa để cho quý vị qua đây. Thì cái thị thực bên lãnh sự quán Mỹ mà cấp cho quý vị lúc nào, cho dù quý vị xin cái diện thị thực nào cũng vậy, chỉ có hạn một năm thôi. Thì cái đó không có phải là cái thời gian mà quý vị có thể ở lại Mỹ, nhưng mà cái đó là trong cái thời gian đó quý vị có thể đi đi về về lại từ nước Việt Nam và qua Mỹ và Mỹ về Việt Nam, mà quý vị có vẫn phải thể vào Mỹ sau cái trong cái thời gian cái thị thực đó có hạn. Có nghĩa là ví dụ bây giờ Khanh quay ngược lại, ví dụ ba má Khanh đi, ba má Khanh xin cái visa đi du lịch coi như là tháng 5 2017, thì cỡ tháng 5 2018 thì cái visa đó hết hạn, nhưng lại ba má Khanh lại qua bên Mỹ đầu tháng 5 trước khi cái thị thực đó nó hết hạn. Thì một khi ba má Khanh đặt chân xuống nước Mỹ thì bên Mỹ họ sẽ cấp cho coi như là ba má Khanh ở được 6 tháng, bởi vì cái visa đi du lịch có mình có thể ở được 6 tháng và
tối đa
6 tháng, mình có thể gia hạn thêm một cái 6 tháng nữa. Thì ví dụ lúc mà ba má Khanh vào tháng 5 2018 thì 6 tháng sẽ coi như tháng 11 2018. Nhưng mà quý vị sẽ hỏi, ủa cái thị thực tháng 5 hết mà tại sao mình có thể ở quá, có vấn đề gì không? Thưa quý vị, thông thường là không. Bởi vì lúc mà quý vị vào á, cái thời gian quý vị ở là được hải quan họ đưa ra cái I-94, trong đó họ sẽ cho quý vị biết quý vị có thể ở tới ngày nào. Trên cái I-94 đó, cái ngày đó nó mới quan trọng hơn là cái ngày thị thực mà được đóng trong cái hộ chiếu của quý vị. Thì một khi quý vị ở tới nếu mà ba má Khanh qua đây rồi, bây giờ tới khuyên Khanh bỏ lãnh và tháng 8 bây giờ Khanh đứng ra Khanh bỏ lãnh cho ba má, thì cho dù thị thực hết hạn hoặc là cái I-94 hết hạn thì ba má Khanh vẫn có thể ở đây được. Tại vì trong cái thời gian mà mình đợi tới cuộc phỏng vấn á, thì nói chung là ba má Khanh sẽ có cái thẻ đi làm. Tại vì cái thẻ đi làm họ sẽ gửi về một khi mình nộp cái đơn coi như xin thẻ xanh. Và mà ba má Khanh có thể ở tới khi nào mà sở di trú coi như quyết định về cái vấn đề thẻ xanh, một là họ cấp, hai là họ bác. Một khi mình nộp cái đơn I-130 và cái đơn I-485 ấy, thì coi như trong cái thời gian mà mình ở đây coi như nó không phải là hoàn toàn hợp pháp hóa, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn là coi như là ở đây bất hợp pháp, bởi vì mình có một cái hồ sơ đang nộp với sở di trú và đợi sở di trú quyết định trên cái hồ sơ đó.
Như vậy là khi mà mình nhận được cái giấy báo của sở di trú, là nhận được cái hồ sơ xin chuyển tình trạng của mình đó, là mình có thể yên tâm đây là một cái tờ giấy chứng minh là mình đang trong thời gian được xét duyệt, không lo là cái thời hạn visa du lịch đã quá.
Dạ thưa chị, đúng rồi. Dạ.
Dạ vâng. Thưa luật sư, cái lệ phí để bảo lãnh dạng này, tức là đi qua du lịch rồi bảo lãnh ở lại, cái lệ phí bao nhiêu?
Dạ thưa chị, nếu mà mình nói mà những người qua đây du lịch và bảo lãnh qua cái diện thân nhân, có nghĩa là vợ chồng hoặc bố mẹ của người có quốc tịch đó, thì cái tổng cộng cái số tiền mà mình phải trả cho sở di trú là 1.760 đồng, coi như là 535 đồng cho cái đơn I-130 và 1.225 đồng cho cái đơn xin thẻ xanh. Và cái đơn xin thẻ xanh nó bao gồm cái đơn cái thẻ đi làm, và nếu mà quý vị muốn thì nó có cái Advance Pro, có nghĩa là cho quý vị rời khỏi nước Mỹ một lần để quay về Việt Nam hay gì đó và xong qua lại. Thì nguyên cái giá 1.760 đồng đó là trả hết cho sở di trú. Còn về cái đơn bảo trợ tài chính thì không có chi phí, bởi vì nó sẽ nộp chung vào trong cái bộ hồ sơ này rồi. Còn về vấn đề luật sư thì quý vị coi như là giao kèo với người luật sư riêng về cái chi phí của họ là bao nhiêu.
Trong thời hạn từ 15 tới 18 tháng đó, mình có thể được đi thi lấy bằng lái để có thể đi lại được không?
Dạ thưa chị, thì một khi mình nộp cái đơn xin thẻ xanh này đó, thì trong cái đơn xin thẻ xanh có một mình sẽ xin cái thẻ đi làm. Và trong cái đơn xin thẻ đi làm lại rồi mình có thể xin cái số an sinh xã hội nữa. Nên một khi bên sở di trú họ cấp cái thẻ đi làm này, thì bên sở an sinh xã hội họ sẽ gửi cái số an sinh xã hội. Và một khi mình có cái thẻ đi làm đó và có cái số an sinh xã hội đó, mình có thể đem lại bên cái Department Motor Vehicle, cái những cái nơi mà mình đi thi bằng lái đó, thì họ sẽ cấp cho cái bằng lái. Nhưng mà cái vấn đề là cái sự hạn chế của bằng lái là chỉ có coi như là cái ngày mà hết hạn của bằng lái, nó sẽ cùng với cái ngày hết hạn của cái thẻ đi làm của quý vị. Thông thường á, ví dụ mà cái thẻ đi làm của mình hết hạn, mình phải xin gia hạn cái thẻ đi làm. Và một khi mình có thẻ đi làm mới rồi, tới lúc đó mình mới có thể xin gia hạn cái bằng lái xe của mình.
Thưa luật sư, những người đang được bảo lãnh, ví dụ ba mẹ đang có hồ sơ con cái bảo lãnh hay vợ chồng đang có hồ sơ bảo lãnh mà đi sang đây du lịch, rồi từ cái lúc du lịch đó xin chuyển đổi tình trạng di trú, thì có rắc rối gì không? Hay là chỉ dành cho những người chưa mở hồ sơ bảo lãnh thì mới được?
Dạ thưa chị, thông thường là không có vấn đề hết. Ví dụ bây giờ quay ngược lại gia đình Khanh nữa đi. Ví dụ Khanh đã nộp đơn xin visa cho ba má Khanh rồi, cái đơn I-130 Khanh nộp cho ba má rồi, nhưng mà trong thời gian đó là ba má lại có thể có xin được cái visa đi du lịch qua đây. Ví dụ ba má mà nếu mà bên lãnh sự quán họ cấp thì coi như mình không có vấn đề, nhưng mà thông thường nếu mà bên lãnh sự quán họ không có cấp cái visa đi lịch thì tới lúc đó nói chung là họ sẽ nói là mình có cái đơn hồ sơ bỏ lãnh. Nhưng mà nếu mà lãnh sự quán cấp thì cái visa đi du lịch đó thì quý vị vẫn có thể dùng cái visa đi du lịch qua đây. Và tới lúc cái hồ sơ I-130 được chấp thuận, quý vị có thể quay ngược lại đứng đây ở bên này xin cái thẻ xanh luôn. Thì cái chuyện đó nó không có vấn đề, nhưng mà quý vị phải nhớ là vẫn là phải đợi 90 ngày sau khi quý vị qua đây rồi quý vị hãy khai đơn xin thẻ xanh.
Trong trường hợp mà được chấp nhận đổi visa du lịch sang định cư đó, thì cái người đó có ngay cái thẻ xanh, và cái thẻ xanh đó là thời hạn bao lâu? Có điều kiện gì không?
Dạ thưa chị, nếu mà con cái bỏ lãnh bố mẹ đó thì những người được thẻ xanh thì coi như sẽ được cái thẻ xanh vĩnh viễn luôn. Có nghĩa là thẻ xanh 10 năm. Còn nếu mà ví dụ vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau thì mình phải tính lại là coi như là từ cái ngày mình có thẻ xanh, mình quay ngược lại. Nếu mà cái vụ cưới hỏi xảy ra trong vòng 2 năm từ cái ngày mình có thẻ xanh á, thì có nghĩa là cái thẻ xanh của mình, sở di trú họ sẽ có hạn, họ cho cái thẻ xanh 2 năm, nó gọi là cái conditional residence. Từ cái ngày quý vị có cái sở di trú cấp cho quý vị thẻ xanh, quay ngược lại 2 năm trước đó, nếu mà cái cuộc hôn nhân của quý vị nằm trong cái 2 năm đó, thì cái thẻ xanh của quý vị sẽ là cái thẻ xanh có hạn 2 năm. Còn nếu mà cái cuộc hôn nhân của quý vị đã quá 2 năm rồi từ cái ngày mà sở di trú họ cấp cái thẻ xanh cho quý vị đó, thì sở di trú họ sẽ cấp cho quý vị cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là 10 năm luôn.
Thưa luật sư, trong trường hợp bị từ chối thì như thế nào?
Thưa chị, thông thường một khi mà ví dụ mà sở di trú họ từ chối thì trước hết mình có thể xin cái coi như là kháng kiện lại sở di trú. Cái từ họ gọi là motion to reconsider, có nghĩa là mình xin sở di trú coi như là có thể coi như xét xử lại cái hồ sơ này hay không. Và cái thứ hai á, mình xin là cái motion to reopen, có nghĩa là mình xin sở di trú mở lại cái hồ sơ và coi lại cái hồ sơ. Thì thông thường ví dụ nhé, Khanh làm cái hồ sơ cho ba má của Khanh và sở di trú họ bác đi cái hồ sơ, họ nói là họ không có tin là đây là ba má ruột của Khanh chẳng hạn. Thì tới lúc đó Khanh sẽ khai cái đơn nó gọi là cái motion reopen và reconsider luôn, chứ không phải mình xin hai cái riêng, mình xin hai cái cùng một lúc, có nghĩa là một là xét lại và hai là mở lại cái hồ sơ. Thì tới lúc đó Khanh sẽ nói chung là lấy cái DNA test chẳng hạn, và Khanh gửi những cái DNA test vào cho sở di trú chứng minh đây là bố mẹ ruột. Thì tới lúc đó một khi nếu mình chứng minh được sở di trú họ chấp thuận thì họ sẽ chấp thuận cái hồ sơ. Rồi ví dụ mà mình đã làm cái đơn xin mở lại, xét duyệt lại và xin cái mở hồ sơ lại rồi mà sở di trú và mình nộp thêm bằng chứng mà sở di trú họ vẫn không tin, họ vẫn bác đi á, tới lúc đó mình kháng kiện lên trên một cái cao hơn nữa, gọi là trước hết nữa gọi cái Board Immigration Appeal. Tại vì thông thường họ không có chấp thuận cái I-130. Nếu mà họ không có chấp thuận cái I-130, mình kiện lên cái Board Immigration Appeal. Tới lúc đó nếu mà Board Immigration Appeal họ chấp thuận thì coi như cái hồ sơ mình sẽ được gửi lại cho sở di trú và sở di trú phải chấp thuận hồ sơ đó. Còn nếu mà Board Immigration Appeal không chấp thuận á, thì nói chung mình phải kháng kiện cao hơn nữa, mình go về cái circuit court của mình mà những cái tiểu bang mình đang ở. Thì cái này nó kéo dài ra một chút, nhưng mà thông thường rất ít hồ sơ nào mà phải qua bên circuit court.
Trong trường hợp kháng kiện mà bị thua thì bắt buộc phải về, bị trục xuất không ạ?
Dạ thưa chị, thông thường quý vị phải nhớ nguyên cái thời gian quý vị đang xin này với sở di trú á, quý vị chưa có bị bỏ vào trục xuất nhé. Thì rồi ví dụ mà bên sở di trú họ đã đưa ra một quyết định cuối cùng, hoặc là bên Board Immigration Appeal đã đưa ra quyết định cuối cùng là nói là không, chúng tôi sẽ bác hết mấy cái đơn này, tới lúc đó bên sở di trú hoặc là bên Board Immigration Appeal sẽ đưa cái hồ sơ của quý vị qua bên Department of Justice, có nghĩa là bên nơi mà coi như họ bắt đầu họ sẽ làm trục xuất á. Thì tới lúc đó bên sở di trú họ có thể đứng ra họ trục xuất quý vị và mình có thể cãi lại cái hồ sơ này trước mặt quan tòa nữa. Nhưng mà nhiều cái đơn giống như cái đơn I-130, quan tòa họ không có quyền để họ xét duyệt cái đơn I-130 đó. Tại vì dưới luật pháp chỉ có bên DHS, có nghĩa là bên USCIS, có nghĩa là United States Citizenship and Immigration Services đó, chỉ có bên đó mới có thể chấp thuận cái đơn I-130 thôi. Ví dụ cái đơn I-130 quý vị làm giấy tờ bảo lãnh mà bên USCIS họ bác, mình kháng kiện lên, họ bác, xong mình vượt bỏ vào sở di trú, mình khai cái đơn I-130 khác, quan tòa họ không có thể nào đụng tới cái đơn I-130 đó, mà họ phải đợi cái quyết định của bên USCIS thôi.
Trường hợp không kháng kiện, bị bác rồi đi về luôn, thì trước lúc mà đi về luôn đó thì có thể mở hồ sơ bảo lãnh lại từ Việt Nam qua, có thể làm điều đó không, và cái cơ hội có cao không vì đã bị bác một lần bên đây rồi?
Dạ thưa chị, cái này nó tùy theo cái tại sao cái hồ sơ của mình bị bác. Ví dụ hồ sơ của mình bị bác bởi vì họ nói là đây là không phải là bố mẹ thật, thì nói chung nếu mà mình không có bằng chứng nào khác để mình chứng minh đây là người bố hoặc mẹ thì tới lúc đó là coi như là cái hồ sơ này sẽ coi như là không có còn có khả thi nào để mà mình mở lại nữa. Còn ví dụ nếu mà vợ chồng chẳng hạn mà bên sở di trú họ nói không, cái hồ sơ này là giả, vợ chồng giả, thì nói chung là cái thời gian và cái cơ hội của mình để mà chứng minh thiệt đó là phải nằm ở đây. Tại vì một khi đã bác, một khi sở di trú họ đã bác đơn mình kháng kiện, họ vẫn bác và xong họ trục xuất rồi mình về rồi đó. Nói chung là quý vị, cái cửa sổ để mà quý vị sửa lại cái hồ sơ này nó rất là hẹp. Mà quý vị không có còn cách nào để mà sửa cái hồ sơ này nữa sau khi sở di trú họ đã bác quý vị rồi và họ trục xuất quý vị về rồi đó. À, nếu mà sau này quý vị cướp người khác chẳng hạn, và quý vị muốn một dùng cái người thứ hai để mà làm cái đơn bảo lãnh cho quý vị qua nước Mỹ, vẫn quý vị vẫn có cái hồ sơ lúc trước đứng ra để mà cản lại. Bởi vì một khi mình bị sở di trú nói là mình làm ví dụ là lừa dối sở di trú chẳng hạn, thì từ nay về sau có nghĩa là mỗi cái hồ sơ nào quý vị là làm vào đó thì họ sẽ lôi hồ sơ trước, họ sẽ bác đi cái hồ sơ sau.
Cảm ơn luật sư. Bây giờ trong cái trường hợp mà mình đang nói về có hai dạng, một dạng là vợ chồng hay là ba mẹ nhé, mà được người có quốc tịch bảo lãnh ở lại trong khi đi du lịch. Thì bây giờ trong trường hợp ba mẹ đi, thì có cần cái lý do là wow, tôi cần ba mẹ ở lại để tôi chăm sóc, hoặc là tôi cần ba mẹ ở lại để giúp tôi chăm sóc con cái để mà bảo lãnh không? Hay là đương nhiên là không cần một lý do nào cả mà chúng tôi có thể xin cho ba mẹ tôi đang du lịch ở lại định cư với tôi luôn?
Dạ thưa chị, thông thường không cần lý do, mình không cần phải đưa ra lý do là như thế nào. À, tại vì họ không có hỏi lý do. Nếu mà cho dù sở di trú họ, tại vì trước giờ Khanh làm Khanh chưa có thấy những người bên sở di trú họ hỏi cái lý do tại sao phải ở lại. Còn ví dụ nếu mà mình có cái lý do nói bố mẹ về hưu già rồi, con muốn qua Mỹ ở lại rồi, xong có gì một khi có thẻ xanh xong đi về, cái đó ok, không có bắt buộc mình phải đưa ra cái lý do tại sao người bố hoặc mẹ muốn là ở lại đây.
Câu hỏi của Văn Quang là tôi có bạn gái muốn bảo lãnh du lịch được không?
À dạ thưa anh, vấn đề đi du lịch á, thì anh không có bảo lãnh, thì anh có thể đứng ra viết cái lá thư mời và bên người bên Việt Nam mà muốn du lịch qua đây họ phải chứng minh là họ có cái gì để ràng kéo họ về để mà Việt Nam. Tại vì có nhiều người ta qua đây ở, người ta ở lại luôn á, thì nếu mà cái người bạn của anh bên Việt Nam có tài sản hoặc là còn bố mẹ, có con cái, có công ăn việc làm thì cái cơ hội đi sẽ cao hơn. Còn nếu mà người bạn qua bên Việt Nam coi như là không có công ăn việc, có công ăn việc làm nhưng mà không có đứng tên tài sản hay gì đó, thì có chuyện cái quá trình, cái cơ hội mà được cấp cái visa sẽ thấp hơn rất là nhiều.
Visa đi du lịch là hoàn toàn phụ thuộc vào cái người xin đi du lịch là họ có ràng buộc gì để trở về hay không, thì cái sự thành công nằm ở đó chứ không có cần người bảo lãnh và cũng không phụ thuộc gì về cái phía người bên đây. Thưa luật sư, câu hỏi kế tiếp là tôi làm giấy tờ diễn F4 năm 2007-2012, tôi sinh thêm đứa con bổ túc hồ sơ một năm sau, vào năm 2015. Như vậy thì con tôi có được đi xuất cảnh theo luôn hay không?
Nếu ví dụ bây giờ mà anh hoặc chị có thêm đứa con nữa bổ sung vẫn đi được chứ. Tại vì nói chung cái hồ sơ F4 cho những người con nào chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, và nếu mà đã cao hơn 21 tuổi mà mình dùng cái luật trừ tuổi, mà sau khi mình dùng luật trừ tuổi cái tuổi vẫn dưới 21 thì tuổi những người con này có thể đi theo hết. Cho dù ví dụ anh chị có 10 người con đi nữa, 10 người con này vẫn có thể đi theo.
Câu hỏi của Amy cho em hỏi, bạn em đi qua đây làm việc, đã kết hôn nhưng chưa xin được thẻ xanh 10 năm thì lại ly dị. Vậy bạn em có thể kết hôn lần nữa xin thẻ xanh nữa được không?
Dạ thưa chị, tùy. Nếu mà người bạn của chị đã có thẻ xanh rồi nhưng mà cái thẻ xanh có hạn á, thì cho dù cái người bạn này ly dị thì cái người bạn này vẫn có thể xin cái đơn 751 một mình được. Nhưng mà phải chứng minh là từ cái ngày mà sở di trú họ cấp cái thẻ xanh tới cái ngày ly dị hai người vợ chồng vẫn sống với nhau, hoặc là người bạn này bị coi như là bạo hành gia đình, hoặc là mấy cái chuyện gì khác thì có thể tự xin thẻ xanh vĩnh viễn được. Nhưng mà phải, nói chung phải có cái thẻ xanh 2 năm trước rồi. Còn ví dụ nếu mà cưới mà chưa có khai đơn xin thẻ xanh rồi ly dị thì giá sau này nếu mà cưới một người khác, người thứ hai có thể đứng vào bảo lãnh được. Còn nếu mà cái trường hợp thứ ba là có nghĩa là mình cưới rồi nhưng mà trong quá trình làm thẻ xanh, một là mình rút thẻ xanh, là rút cái đơn lại, hoặc hai là nói chung là sở di trú họ bác cái đơn của mình đó, thì nếu mà quý vị cưới cái lần thứ hai á, thì phải coi lại cái hồ sơ ngay lúc đầu là cái quyết định của sở di trú là như thế nào. Tới lúc đó mình hãy làm cái hồ sơ thứ hai.
Vâng, Phương Lan diện EB3, khi có giấy chứng nhận lao động thì tỷ lệ thành công được bao nhiêu rồi? Và mình đợt cái đơn I-140 đó thì thời gian chờ bao lâu nữa?
À, dạ thưa chị, thông thường một cái có giấy chứng chỉ lao động, một khi chị có cái đó, có những cái bước đầu tiên của chị là xong, chứ không phải là cái cơ hội thành công đâu. À, tại vì cái cơ hội thành công là tới lúc mà chị đi phỏng vấn về cái đơn I-140 và bên công ty bên Mỹ họ có thể chứng minh được rằng họ có cái khả năng họ trả cho chị, hoặc là chị có thể chứng minh là chị có cái những cái experience, kinh nghiệm để mà làm cho công ty bên Mỹ. À, nên một khi chị khai cái đơn I-140, thông thường sau đó cỡ 6 tháng thì cái I-140 sẽ được chấp thuận. Tới lúc đó cái hồ sơ của chị sẽ được gửi qua bên trung tâm thị thực để làm cái vấn đề còn lại để đi qua Mỹ.
Vâng.
Một khi chị có cái ngày phỏng vấn, một khi chị phỏng vấn xong chị mới biết cái cơ hội thành công hay không. Chứ ví dụ chị có cái labor certification mà phỏng vấn không được, có nghĩa là hồ sơ cũng bị rớt thôi.
Dạ, diện chị em hồ sơ hiện giờ tới đâu rồi ạ?
À, dạ thưa bạn hỏi câu hỏi, những cái người bảo lãnh anh chị em á, thì bây giờ sở di trú họ duyệt tới ngày 22 tháng 12 2004, và cho tháng 9 tháng tới á, thì sở di trú họ sẽ dùng cái sở di trú, nhưng mà vấn đề là Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày cho tháng tới là ngày 8 tháng Giêng 2005, nên từ đây tháng này tới tháng tới coi như họ dịch đi được cỡ 2 tuần.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là chồng em người Mỹ muốn nhận con của em, là nhận con nuôi đó, thì hồ sơ có khó không, chi phí có cao không?
À, dạ thưa chị, cái này là tùy, tại vì trước hết nếu mà chị và chồng chị cưới nhau trước khi cháu được coi như là 18 tuổi đó, thì coi như là cháu sẽ coi được là người con riêng, stepchild. Người stepchild đó có thể được đi ăn theo qua Mỹ, nhưng mà cái hồ sơ phải làm hồ sơ riêng, chứ không có phải làm hồ sơ chung, bởi vì chồng chị có người quốc là người có quốc tịch. Còn nếu mà chồng chị người có thẻ xanh thì nói chung là hai hồ sơ có thể gom lại thành một. Còn ví dụ nếu mà chị đã ở bên này rồi và chị mà muốn cái người chồng này đứng ra để mà coi như làm thủ tục làm con nuôi đó, thì cái này nó nói chung là chị phải quay ngược về bên luật gia đình của cái tiểu bang chị đang ở trước đã. Một khi chị có cái, chị thuê luật sư để làm cái thủ tục đó bên cái tòa gia đình của bên tiểu bang của chị, một khi quan tòa chấp thuận rồi thì chị phải xong, tới lúc đó chồng chị có thể quay ngược là mà coi như bảo lãnh con của chị. Nhưng mà vấn đề nếu mà chị làm theo cái đường nhận con nuôi như vậy đó, thì sự đòi hỏi là người chồng của chị phải ở với đứa bé này ít nhất là 2 năm trước khi người chồng chị khai đơn.
Vâng.
Nên thông thường chị cưới chồng là xong trước khi con cái được 18 tuổi, cái người chồng này có thể bảo lãnh được hết những người con dưới 18 tuổi đi ăn theo.
Dạ, Lý Phi Khanh cho em hỏi, em ở Việt Nam nhưng em làm việc cho công ty ở Mỹ nên em có số EIN và nhận lương phải khai thuế bằng đơn 1099K. Vậy thì cái hồ sơ này của em có thể dùng để chứng minh tài sản được không khi em xin EB-5?
À, dạ thưa chị, cái này có thể chứng minh về cái nguồn tiền, nhưng mà không biết là cái công ty bên Mỹ họ có đủ trả cho chị cái nguồn tiền mà chị dùng cho EB-5 hay không thôi. Chị có thể dùng những cái lương của chị hoặc là những cái tài sản chị có, nhưng mà cái vấn đề là lúc mà chị chứng minh nguồn tiền á, ví dụ cái công ty bên này chỉ trả cho chị 100.000 mà chị đang làm cái EB-5 đòi 500.000, cái 400.000 còn lại chị phải chứng minh cái nguồn nó từ đâu. Còn nếu mà bên công ty này trả chị 500.000 thì giá chị có thể nói đây là cái tiền riêng của tôi rồi, và cái nguồn tiền của chị sẽ không có vấn đề.
Dạ, diện bảo lãnh F4 bao nhiêu năm thì hồ sơ được chấp nhận, em nộp từ năm 2006?
À, dạ thưa chị, hồ sơ của chị đáng lẽ đã được chấp nhận lâu lắm rồi và chị sẽ được chấp thuận rồi. Còn cái vấn đề tới lúc nào để phiên chị để mà xin đi thì cỡ 2 năm. Tại vì bây giờ bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày là ngày 22 tháng 12 2004 cho tháng 8 này nè. Còn nếu tháng 9 năm tới họ dịch cái ngày đó lên là ngày 8 tháng Giêng 2005. Chị lấy cái đó chị so lại với cái ngày mà cái hồ sơ cái I-130 được của chị được gửi cái priority date đó, ngày ưu tiên đó. Xong chị coi chị sẽ biết chị phải đợi bao lâu nữa.
Thưa luật sư, câu hỏi của Phương Thị Mai, em kết hôn với công dân Mỹ làm hồ sơ thẻ xanh từ tháng 3 năm nay, nếu không có gì trục trặc khi nào em được phỏng vấn?
À, dạ thưa chị, cái này tùy theo chị ở đâu, ở bên ở nước ngoài hay là bên bên Mỹ này. Nếu mà chị ở nước ngoài á, mà cái hồ sơ mới nộp được tháng 3 năm nay thì chị đợi cũng ít nhất là thanh toán cỡ tháng 9 tháng 10 năm tới, coi như chị có thể coi như xong hết quá trình để mà đặt chân vào nước Mỹ á, nếu mà không có trục trặc gì. Còn nếu mà chị đang ở đây á, thì tùy theo chỗ chị đang ở nhé. Nhưng mà thông thường thì cái thời gian mà chị ở đây chị xin thẻ xanh thì cỡ 12 tới 15 tháng. Riêng Houston thì nó kéo dài hơn chút, nó kéo tới 18, 19 tháng lận.
Hiện tại cái visa du lịch của người này vẫn còn hạn cho tới tháng 10. Khi làm thẻ xanh visa du lịch có bị mất hiệu lực không hay vẫn duy trì được visa du lịch này và nhập cảnh vào nước Mỹ?
À, dạ thưa chị, thông thường một khi chị nói chung là làm thẻ xanh có nghĩa là chị đang ở, cái người hỏi này đang ở nước ngoài đấy. Nếu mà cái người hỏi đang ở nước ngoài mà ví dụ là cái người bên Mỹ đứng ra làm hồ sơ bảo trợ bảo lãnh đi, rồi xong cái người ở nước ngoài có cái visa đi du lịch mà vẫn còn có hạn. Nếu mà quý vị dùng visa đi du lịch đó, quý vị vào nước Mỹ mà lúc mà quý vị vào nước Mỹ hải quan họ không có vấn đề gì hết đó, thì cái visa quý vị vẫn có thể đi qua. Nhưng mà lúc mà quý vị vào nước Mỹ mà nếu mà hải quan họ có thể kéo ra cái hồ sơ mà bảo lãnh cho quý vị đó, họ có thể quay quý vị, họ có thể coi như không có cho quý vị vào nước Mỹ ngay lúc đó, cho dù cái visa của đi du lịch của quý vị có hạn. Nên cái này quý vị phải coi rõ ràng nhé. Còn nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ mà quý vị được bảo lãnh theo cái hồ sơ thẻ xanh đó, thì cái visa đi du lịch của quý vị không có coi như là không có dính líu gì tới nữa rồi, tại vì quý vị đang ở bên Mỹ rồi.
Dạ, anh chị em đang có hồ sơ bảo lãnh nhau đi du lịch được không?
À dạ, thưa bạn hỏi câu hỏi, có thể xin visa đi du lịch, còn vấn đề là bên lãnh sự quán họ cấp hay không, cái đó là chuyện khác. Khanh có thấy rất nhiều hồ sơ, cho dù có đơn bảo lãnh mà bên lãnh sự quán họ vẫn cấp cái visa đi du lịch, mà Khanh cũng có thấy trường hợp mà có anh chị em bảo lãnh lẫn nhau mà bên lãnh sự quán họ không có cấp visa đi du lịch.
Vâng, hên xui ha. Dạ, câu hỏi của David Dũng. Em được chấp thuận đơn I-131, nhưng em nghe nói nhiều người dùng thẻ du lịch, văn kiện đi du lịch nhưng quay lại Mỹ không được. Vậy thì khi nào em có thể dùng cái thẻ I-131 để quay lại Mỹ?
Thưa anh, một khi anh có thẻ I-131, cái I-131 nó nói chung nó cho anh rất là nhiều điều. Anh phải nêu rõ hơn, tại vì cái I-131 người ta xài cho cái Advance Parole nè, họ xài cho cái Reentry Permit nè, họ xài cho cái Refugee Reentry Permit nữa. Nên nếu mà anh có xin cái I-131 mà anh xin cái cho cái Advance Parole á, thì nói chung là anh có thể xài, và trước khi anh phải quay về lại Mỹ trước khi cái I-131 nó hết hạn. Nếu mà anh quay về Mỹ sau khi họ hết hạn thì họ có thể không có cho anh vào. Còn nếu mà anh xin cái I-131 là cái Reentry Permit thì anh có thể đi mà vẫn phải quay về trước khi cái ngày hết hạn. Sợ bên hải quan họ không có thể nào mà coi như họ không có cho anh vào nếu mà anh có cái Advance Parole. Họ chỉ không cho anh vào nếu mà lúc mà anh rời khỏi nước Mỹ rồi anh bị phạm tội hình sự nào đó ở nước ngoài, rồi xong anh quay ngược lại vào nước Mỹ thì anh sẽ có vấn đề. Hoặc hai, lúc mà anh ở bên Mỹ trước khi anh xin đơn anh lại phạm tội hình sự và anh không có báo cho sở di trú Mỹ biết, rồi họ cấp cho anh cái sau này họ cũng biết là tại vì lúc mà anh đi lăn tay họ cũng biết thôi, thì họ cấp cho anh cái I-131 đó, anh dùng I-131 anh rời khỏi, lúc mà anh vào lại sở di trú có thể ngừng anh lại, nói là anh bị phạm tội ở bên Mỹ thì họ có thể không có cho anh vào. Nhưng mà nếu mà anh không có dính gì tới phạm tội hình sự thì cái I-131 nó có tác dụng, anh có thể dùng nó để anh đi rời khỏi nước Mỹ và quay ngược trở lại.
Vâng, câu hỏi của Bảo đang đi du học mà đem con đi theo là diện gì? Điều kiện quan trọng để có thể có visa được diện này là gì?
À, dạ thưa chị, cái này là vấn đề là cái diện là coi như diện ăn theo của F1, coi như F4. Những người này là qua diện F4. À, còn cái người ăn theo thì không có quan trọng đâu. Cái quan trọng là cái người mà xin đi du học á, nếu mà trường chấp nhận và quý vị có thể chứng minh quý vị có đủ khả năng về tài chính để mà trả tiền ăn học và cái tiền ăn ở quý vị ở bên này, quý vị có thể đem theo vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi qua đây hết ạ.
Câu hỏi kế tiếp là trong thời gian chờ đợi phỏng vấn visa K1 có cần chuẩn bị gì không?
À, dạ thưa anh chị, nếu mà trong thời gian anh chị đợi để mà phỏng vấn, tốt nhất là mình vẫn là gửi thêm những cái liên lạc giữa hai bên, gửi tiền về, những cái hóa đơn gửi tiền. Nếu mà cái người đứng phỏng vấn có về, có người đứng ra để bảo lãnh có về Việt Nam thì chụp thêm hình những cái cùi vé, mình gom hết mấy cái đó lại. Rồi tới lúc mà phỏng vấn mình sẽ đưa thêm, mình bổ sung cái hồ sơ, mình nói đây là những cái gì đã xảy ra sau khi chúng tôi nộp hồ sơ. Thì tới lúc đó nó sẽ giúp cái hồ sơ của quý vị nhiều hơn.
Câu hỏi của Trang Lưu, đã làm visa K1 với người Mỹ năm 2015 bị từ chối. Nay muốn làm visa kết hôn, nhưng vì cái vị hôn phu không có đủ thời gian để làm visa kết hôn, thì bây giờ tôi có thể làm visa du lịch do hôn phu bảo lãnh được không?
À dạ thưa chị, thông thường cái câu hỏi này của chị nó hơi có nhiều khúc mắc. Một cái là trước hết không biết là tại sao hồi xưa bên là lãnh sự quán họ bác đi cái đơn, em không biết là lãnh sự quán bác hay là sở di trú bác. Nếu mà sở di trú bác thì phải biết cái lý do tại sao. Và cái thứ hai, về cái vấn đề người Việt Nam, người đứng bên này muốn về Việt Nam cưới, cái đó cũng dễ chứ không có khó. Làm cái bộ công hàm độc thân, và trong cái bộ công hàm độc thân có cái giấy ủy quyền, thì chỉ thu xếp để bay về Việt Nam một lần rồi xong ra bên sở tư pháp để mà cái nơi mà anh chị đang ở để mà coi như làm cái giấy kết hôn là xong. Còn nếu mà chị hỏi cái người đứng ra kết hôn có thể mời chị vào với visa đi du lịch, thì cái câu hỏi này, cái câu trả lời của Khanh là giống như hồi nãy đó. Vấn đề cái visa đi du lịch nó không có ăn nhầm với cái người đứng bên Mỹ để mà mời viết cái lá thư mời, bởi vì cái visa đi du lịch chị phải chứng minh chị có đủ cái sự điều kiện để níu kéo chị quay trở về Việt Nam. Còn nếu mà chị nói là chị có người muốn bảo lãnh chị bên Mỹ mà chị lại muốn xin cái visa đi du lịch qua Mỹ, bên lãnh sự quán họ sẽ không bao giờ cho chị cái visa đi du lịch đó.
Thưa luật sư, câu hỏi này cũng khai quanh bị bác năm tháng 7 2018 với lý do chưa chứng tỏ được mối quan hệ. Bây giờ nếu chờ hồ sơ trả về sở di trú sau đó làm đơn khiếu nại thì khả năng được tái chấp nhận có cao hay không? Bao lâu sẽ được phỏng vấn?
Khanh đề nghị là mình làm lại cái I-129 khác, mình không có đợi sở di trú quay ngược, không, mình không có đợi lãnh sự quán quay ngược hồ sơ về lại cho sở di trú, bởi vì cái thời gian đó nó sẽ kéo dài hơn cả năm để mà chuyển cái hồ sơ từ bên lãnh sự quán về cho sở di trú để mà sở di trú đưa ra cái quyết định cuối cùng. Vâng. Thì thay vì vậy mình làm cái đơn I-129 mới hoàn toàn, nhưng mà mình phải có đầy đủ bằng chứng để mà nói chung là cái sự coi như là cái hai người là đúng là gặp nhau, hai người muốn kết hôn bên Mỹ. Thì cái đó nó sẽ nhanh hơn cho quý vị. Còn nếu mà quý vị muốn ngồi đó mình đợi thì đợi rất là lâu. Tại vì cái vấn đề là cái quá trình mà bên lãnh sự quán họ gửi về sở di trú rất là lâu.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình đã hết giờ rồi, còn rất là nhiều câu hỏi, cả trăm câu hỏi ở đây. Rồi mình xin hẹn lại vào tuần tới nha. Tối thứ tư 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, chúng tôi sẽ tái ngộ cùng luật sư Khanh Phạm từ Texas để giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Mong quý vị thông cảm và đón nghe thường xuyên. Một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và Khanh. Cảm ơn quý vị khán thính giả. Xin kính chúc quý vị khán thính giả một ngày rất là vui lành.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vũ trụ là một biên cương khơi gợi cảm hứng cho chúng ta và đoàn kết chúng ta hơn bất cứ thứ gì khác. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách kiểm soát vũ khí, kiểm chứng và tuân hành, tiến sĩ Slim Bobliete tuyên bố, và khi chúng ta tiếp tục tiến sâu hơn vào thái dương hệ của chính mình, những doanh nghiệp mới và toàn bộ những cơ nghiệp sẽ được xây dựng để nắm bắt những khả năng vô hạn trước chúng ta. Tuy nhiên, có những lo ngại ngày càng lớn về khả năng sẽ có hành vi cố ý gây hấn trong vũ trụ, tiến sĩ Bobliete cảnh báo. Hoa Kỳ đã nêu lên những lo ngại từ nhiều năm qua rằng Nga đang theo đuổi phát triển và triển khai vũ khí chống vệ tinh. Gần đây nhất là tháng 2 năm 2017, một tư lệnh trung đội không quân Nga tuyên bố Nga đang phát triển các phi đạn mới với mục đích rõ ràng là phá hủy các vệ tinh. Hơn nữa, chúng ta đã đọc những phát biểu từ Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đang nỗ lực để tạo ra một hệ thống tấn công di động chống vệ tinh. Bộ Quốc phòng Nga gần đây thông báo rằng lực lượng vũ trụ của họ đã nhận được một hệ thống laser di động mà Tổng thống Nga Vladimir Putin loan báo với thế giới vào ngày 1 tháng 3 năm 2018. Ông Putin đã ám chỉ vũ khí vũ trụ được chấp nhận nhiều hơn trong khía cạnh chính trị và quân sự. Hành vi này vẫn tiếp diễn dù Nga nhiều lần tuyên bố rằng nước này đặt ưu tiên đối với việc thúc đẩy dự thảo hiệp ước phòng ngừa việc đặt vũ khí trong vũ trụ, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại các vật thể vũ trụ, gọi tắt là PPWT. Tiến sĩ Bobliete nói vấn đề với một hiệp ước như vậy là khó xác định được mục đích thực sự của một vật thể đơn thuần bằng việc quan sát nó trên quỹ đạo. Tại thời điểm này, không có phương tiện phân biệt được hành vi của nhiều vật thể với một loại vũ khí, làm cho các biện pháp kiểm soát vũ khí ngoài vũ trụ như các biện pháp trong hiệp ước PPWT được đề xuất không thể kiểm chứng được. Tóm lại, trợ lý Ngoại trưởng Bobliete nói hiệp ước PPWT được đề xuất không giúp giảm thiểu khả năng xung đột lan ra ngoài vũ trụ hoặc ngăn chặn các hoạt động gây bất ổn. Thật vậy, Nga có thể đang có chính hành vi mà họ tuyên bố là tìm cách cấm chỉ. Chúng ta phải thực hiện các bước cụ thể để tăng cường sự an toàn, ổn định và bền vững của vũ trụ, tiến sĩ Bobliete tuyên bố. Dự thảo PPWT không phải là cơ chế phù hợp để đạt được điều đó. Đây là một văn kiện còn thiếu sót, được đề xuất bởi một quốc gia thường xuyên vi phạm các cam kết quốc tế của mình. Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục giao tiếp với các quốc gia có trách nhiệm khác để tăng cường sự an toàn, ổn định và bền vững của các hoạt động ngoài vũ trụ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast. và trên sóng trung bình 190m/s, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.